Chương 648, giết ngươi dễ như giết gián Thất Văn Chí Tôn. Đây là cảnh giới mà ngay cả tôn chủ nhất phẩm tôn môn ở trung giới giới cũng khó lòng đạt được. Cho dù ở thượng giới hay thần quốc, Thất Văn Chí Tôn cũng là những cường giả hàng đầu. Khi nhìn thấy Như Lai đột ngột bộc phát tu vi, Tôn Ngộ Không chợt nghĩ đến Thông Thiên Giáo Chủ. Cả hai đều được ai đó cứu, sau đó bằng cách nào đó tu vi tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, so với Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Sa, Như Lai chỉ đạt đến Thất Văn Chí Tôn, còn hai người kia trước đây đều là Cửu Văn Chí Tôn. Tôn Ngộ Không, năm xưa ta chỉ cần một cái tát đã có thể giam giữ người dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Giờ đây, ta cũng có thể làm điều đó. Tuy nhiên, lần này sẽ không chỉ là 500 năm mà là vĩnh viễn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giải mối hận trong lòng về bản chất. Như Lai hiện tại hoàn toàn xứng đáng là một ma đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của hắn, Tôn Ngộ Không không hề cảm thấy lo lắng, thậm chí còn có chút thất vọng. Sau khi ta rời khỏi thế giới đó, ngươi không biết ta đã trải qua điều gì, cũng không biết ta đã chứng kiến điều gì. Vì vậy, ngươi càng không thể biết tu vi của ta đã đạt đến mức nào, sức mạnh hiện tại của ta nằm ngoài tầm tưởng tượng của ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần nhấc tay là xong. Giọng nói của Như Lai trầm thấp, nhưng tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Sau khi được vị đại nhân kia cứu đi, Như Lai đã mở mang tầm nhìn. Hắn biết rằng bàn cổ giới chỉ là một tiểu thế giới, bên trên còn có trung giới, thượng giới và thậm chí là thần quốc. Tu vi của những người ở những thế giới đó cao hơn hắn rất nhiều. Lúc đó Như Lai cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, đặc biệt là vị đại nhân kia. Thực lực của người đó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. So với người đó, Như Lai chỉ là một con ấu trùng nhỏ bé. Toàn bộ vũ trụ này chỉ là bàn cờ của người đó. Như Lai cũng hiểu rõ rằng, mặc dù tu vi của mình được tăng lên nhờ sự giúp đỡ của vị đại nhân kia, nhưng so với người đó, hắn vẫn còn kém xa. Hắn chỉ là một quân cờ trong tay người đó, và vũ trụ này chỉ là một ván cờ mà người đó đang chơi. Chính vì vậy, Như Lai cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được trở thành quân cờ của người đó. Chỉ cần ván cờ này chưa kết thúc, hắn quân cờ sẽ vẫn có giá trị. Nói cách khác, chỉ cần mọi thứ chưa kết thúc, hắn vẫn có lý do để tồn tại. Và sợi xích trường sinh mà vị đại nhân kia ban cho hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Dù hiện tại bị Tôn Ngộ Không đưa vào thế bí hiểm này, Như Lai vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ là người sống sót cuối cùng. Trò chơi này còn lâu mới kết thúc và hắn sẽ không chết ở đây. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Như Lai, Tôn Ngộ Không khỏi bật cười. Năm xưa, Như Lai là nhân vật đứng trên đỉnh cao, là Phật tổ của Phật giáo, địa vị của hắn vô cùng cao quý, khiến hắn có thể thao túng nhiều người. Tuy nhiên, hiện tại, Như Lai dường như không nhận ra sự thay đổi to lớn đã xảy ra. Điều này cũng dễ hiểu bởi tu vi hiện tại của Tôn Ngộ Không đã đạt đến hóa đạo. Với tu vi của Như Lai, giết Tôn Ngộ Không cũng dễ dàng như nghiền nát một con kiến. Nếu tình huống đảo ngược, Tôn Ngộ Không cũng sẽ giống như Như Lai. Thậm chí, thực tế hiện tại cũng vậy, Tôn Ngộ Không cũng có cảm giác cao cao tại thượng. Khi đối mặt với Như Lai, đây là một hiện tượng thú vị. Như Lai tin rằng tu vi của Tôn Ngộ Không không cùng đẳng cấp với mình, và hắn có thể dễ dàng giết chết Tôn Ngộ Không. Ngược lại, Tôn Ngộ Không không hề nhận thức được sự chênh lệch này và vẫn cố gắng chống cự. Tôn Ngộ Không tin rằng với vô số phương pháp của mình, hắn có thể dễ dàng giết chết Như Lai dù cho hắn có tu vi Thất Văn Chí Tôn. Tuy nhiên, Như Lai vẫn không nhận ra sự chênh lệch này và vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cười, Như Lai cũng cười theo. Tôn Ngộ Không, nhiều năm trôi qua, ta không biết ngươi có tiến bộ hay là thụt lùi. Chẳng lẽ hỏa nhãn kim tinh của ngươi không nhìn ra sự chênh lệch to lớn giữa chúng ta sao? Ngươi còn có thể cười được ư? Có lẽ Như Lai muốn sỉ nhục Tôn Ngộ Không. Cũng dễ hiểu vì sao hắn lại có cảm giác như vậy. Bị Tôn Ngộ Không giết chết năm xưa, hắn chắc chắn có rất nhiều oan ức và không cam lòng. Hỏa nhãn kim tinh của ta đã không còn, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Chênh lệch này lớn đến mức ta không cần chống cự nữa. Ta cười vì ta cho rằng ân oán giữa chúng ta đã đến lúc giải quyết dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Nụ cười trên mặt Như Lai khiến người ta rùng mình. Người nói đúng, người nói đúng. Có lẽ người cũng không sai hoàn toàn. Tuy rằng tất cả mọi chuyện trước đây đều ngoài ý muốn của ta, nhưng giờ đây đã quá muộn để nói gì. Tố Ngộ Không, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ giam giữ ngươi dưới ngũ giới, ngươi dưới ngũ hành sơn một lần nữa. À, ta sẽ cho ngươi biết một điều. Ngươi có biết chuyện kim thiền tử của sư phụ ngươi không? Ha ha, sư phụ ngươi thực ra xuất hiện vì ngươi, và giờ đây, hắn rốt cục muốn phát huy vai trò to lớn nhất của mình. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, vốn cho ngươi tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng thực tế ngươi chẳng biết gì cả. Tề Thiên, ngươi thậm chí còn không biết trời là gì. Vậy làm sao có thể nói đến Tề Thiên? Sắc mặt Tôn Ngộ Không đột ngột thay đổi. Những lời của Như Lai dù mang vẻ mỉa mai, nhưng Tôn Ngộ Không lại nghe ra nhiều điều ẩn ý. Như Lai cho rằng Tôn Ngộ Không vẫn là kẻ ngu ngốc, không hiểu biết gì, nên hắn ta mới kể chuyện này, cho rằng Tôn Ngộ Không sẽ không hiểu. Hắn ta lấy niềm vui khi người khác ngu ngốc làm thú vui cho bản thân. Tôn Ngộ Không gần như khẳng định rằng Như Lai biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng, thậm chí còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. May mắn là Tôn Ngộ Không đã kìm nén được xúc động muốn ra tay. Nếu không cẩn thận mà đánh chết hắn ta, Tôn Ngộ Không sẽ không thể biết được những bí mật này. Sau đó, Tôn Ngộ Không cười rạng rỡ hơn, nụ cười của Như Lai cũng khá rạng rỡ, nhưng kết hợp với vẻ ngoài dữ tợn của hắn ta, trông vẫn vô cùng đáng sợ. Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện, Như Lai. Hôm nay ta cũng cho ngươi biết một chuyện, tuy nhiên chuyện này cần ngươi tự mình lĩnh hội. Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Như Lai, Tôn Ngộ Không bóp nát bông tai thứ nhất trên tay, rồi đến tay thứ hai, thứ ba. Sau khi bóp nát cả ba bông tai, khí thế của Tôn Ngộ Không bắt đầu tăng lên dữ dội. Hóa đạo, đạo văn, nhất văn, tam văn, ngũ văn, thất văn, bát văn. Mãi đến khi đạt đến bát văn chí tôn, khí thế của Tôn Ngộ Không mới dần dần bình ổn. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không nuốt một viên đan dược kỳ lạ, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt lên cửu văn chí tôn. Viên đan dược này mà Tôn Ngộ Không nuốt là viên duy nhất hắn lấy được từ Thủy Tinh Cung, có khả năng giúp người dùng tăng tu vi lên một cảnh giới lớn. Dù là ở thần quốc hay thượng giới, loại đan dược này cũng vô cùng quý giá. Ngay cả vị thế cửu đầu xà cũng chỉ có một viên duy nhất cất giữ sau vô số năm. Cửu văn chí tôn chính là tu vi thực sự hiện tại của Tôn Ngộ Không. Nhẹ nhàng thở phào, quả nhiên chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể mang lại cho con người cảm giác sung sướng về thể xác và tinh thần. Sau khi khí tức trên người dần ổn định, Tôn Ngộ Không cười nói với Như Lai, thế nào, giờ ngươi đã biết sự chênh lệch lớn về thực lực giữa chúng ta rồi chứ? Như Lai lúc này vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột ngột tăng tu vi tự hóa đạo lên cửu văn chí tôn. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Như Lai là, chẳng lẽ hắn cũng là người của đại nhân? Đại nhân từng nói, chỉ có hắn mới có khả năng giúp người khác tăng tu vi một cách nhanh chóng. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là người của đại nhân? Như Lai cuối cùng cũng hỏi ra, vấn đề này rất quan trọng. Hắn ta không thể không hỏi cho rõ ràng. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói, đúng vậy, ngươi rốt cục cũng nhận ra rồi, ta cũng là người của đại nhân. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không dứt lời, Như Lai đột nhiên vui mừng khôn xiết, thật ư, vậy tại sao ngươi còn muốn đối đầu với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết nhiệm vụ của ta ở đây sao? Tôn Ngộ Không vừa bịt tai vừa nói, đại nhân nói nhịn ngươi không vừa mắt, bảo ta giết ngươi, cho nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Như Lai sửng sốt, lập tức nổi giận nói, không thể nào, ngươi lừa ta, đại nhân làm sao có thể vứt bỏ ta, biết rõ ta lừa ngươi mà còn hỏi. Như Lai, xem ra ngươi đã trở nên ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng dựa vào đan dược mạnh mẽ tăng lên đến cửu văn chí tôn, liền nhất định có thể đánh bại ta? Ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất tai hại. Giờ đây, ta sẽ cho ngươi thấy tu vi chân chính của ta. Nói xong, khí thế của Như Lai cũng bỗng chốc tăng vọt, từ bảy văn chí tôn lên tám văn chí tôn, rồi cửu văn chí tôn, hắn ta cũng đạt đến cửu văn chí tôn. Tôn Ngộ Không thì thầm quả nhiên như vậy, nhờ thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra tu vi thực sự của Như Lai không thua kém gì mình. Tuy nhiên, để không bị Như Lai coi thường, Tôn Ngộ Không đã sử dụng viên đan dược kia để nâng cao tu vi lên cửu văn chí tôn. Bởi vì nếu sau khi hai người bộc phát toàn bộ sức mạnh mà tu vi của Tôn Ngộ Không thấp hơn, thì sẽ rất khó để lý giải. Hơn nữa, khi Tôn Ngộ Không suy đoán rằng Như Lai và Thông Thiên đều được đại nhân kia nâng cao sức mạnh, hắn ta cũng dự đoán rằng tu vi của đại nhân kia ít nhất cũng là giới chủ, thậm chí có thể là thiên tôn. Tuy rằng tu vi ngang nhau, nhưng cửu văn chí tôn cũng có mức độ mạnh yếu khác nhau. Tôn Ngộ Không đã đánh bại vô số cửu văn chí tôn, và hắn ta không hề e sợ Như Lai. Lúc này, giữa hai người không còn gì để nói, chỉ có chiến tranh. Bất kể là ân oán năm xưa hay những bí mật ẩn dấu kia, tất cả đều cần được giải quyết bằng một trận chiến sinh tử. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến này đã được định đoạt từ trước. Như Lai tuy là cửu văn chí tôn, nhưng vẫn kém xa Lão Sa và Thông Thiên giáo chủ trước đây. Hắn ta không chỉ không có trấn giới thiên bi mà tu vi cửu văn chí tôn cũng chưa đạt đến đỉnh cao. Nghĩ đến trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không chợt nhận ra một điều. Khi vào hoàng tuyền giới, hắn vừa mới đạt được phần hóa vi và muốn thu nó vào khí trung giới, nhưng không thành công. Tôn Ngộ Không đã thử nhiều lần, nhưng đều thất bại. Có vẻ như trấn giới thiên bi không thể thu vào khí trung giới, có lẽ lão sa cũng không thể vào khí trung giới, vì hắn là chủ nhân của chí thủy bi. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tháng trước, Tôn Ngộ Không vô tình thu được phần hóa bi vào khí trung giới và đặt nó dưới đáy lô trì, sau đó bị bát giới cướp mất. Điều này thật kỳ lạ, khí trung giới của hắn quả là kỳ diệu. Có vẻ như Tôn Ngộ Không cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về khí trung giới này, vì chắc chắn còn nhiều bí mật mà hắn chưa biết. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ về điều này, Như Lai đột ngột tấn công trong những trận chiến giữa cao thủ. Hắn bại thường chỉ diễn ra trong tích tắc, đặc biệt là trong trận chiến sinh tử với đối thủ có thực lực ngang nhau, việc phân tâm là điều tối kỵ. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là vì bất kỳ lý do gì, thắng bại có thể được định đoạt ngay lập tức. Và đó chính là điều xảy ra với Tôn Ngộ Không trong tình huống này. Bị phân tâm bởi suy nghĩ về khí trung giới, hắn đã hở hình trong tích tắc, tạo cơ hội cho Như Lai tung ra đòn tấn công. Như Lai lao nhanh như chớp đến trước mặt Tôn Ngộ Không, gập người xuống gần như 90 độ và tung ra một cú đấm mạnh mẽ nhắm vào bụng đối thủ. Hắn đã biến thành quỷ Như Lai, một phiên bản chiến đấu hung hãn và dồn dập hơn với sức mạnh và tốc độ phi thường. Tuy nhiên, đối với Tôn Ngộ Không, tất cả những nỗ lực của Như Lai đều vô nghĩa. Ngay khi cú đấm sắp chạm vào người, Như Lai bỗng nhiên bất động như tượng, như thể thời gian đang ngừng lại. Như Lai, ngươi càng ngày càng bí ổi. Trước kia, ngươi cũng đã từng xảo trá, nhưng ít nhất còn biết che giấu, còn bây giờ, ngươi thậm chí không thèm che đậy nữa. Tôn Ngộ Không chế giễu, dưới thiên địa hỏa nhãn của hắn, mọi hành động của Như Lai đều bị phơi bày, dù là tấn công trực diện hay đánh lén. Nguyên nhân khiến Như Lai bất động là do năng lực trói buộc của Phong Thiên Ấn. Với tu vi hiện tại, hắn ta không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bảo vật này. Tôn Ngộ Không sử dụng Phong Thiên Ấn thay vì các đoạn tấn công khác, vì hắn còn nhiều việc phải làm. Việc vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng hành động của Như Lai là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trong tình huống này, Như Lai hoàn toàn bất lực, trở thành con mồi dưới sự thao túng của Tôn Ngộ Không. Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng sự chênh lệch về thực lực giữa hai người lại lớn đến vậy. Đúng như Tôn Ngộ Không đã nói trước đó, hãy so sánh kẻ thù mà Tôn Ngộ Không từng đối mặt ở tuần thiên giới với Như Lai. Kiểu Văn Chí Tôn, Giới Chủ, Nửa Bước Thiên Tôn, Thiên Tôn, những kẻ đó mạnh hơn Như Lai rất nhiều. Như Lai ảo tưởng rằng mình là nhân vật chính hoặc đóng vai trò quan trọng trong ván cờ này, nhưng thực tế hắn ta chỉ là một quân cờ vô nghĩa. Nói một cách chính xác, Như Lai chỉ là một con rối trong tay kẻ khác. Kế hoạch của Tôn Ngộ Không, vô hiệu hóa Như Lai, sử dụng Phong Thiên Ấn để trói buộc Như Lai, ngăn chặn hắn ta hành động, kiểm tra xiềng xích trường sinh, quan sát xem xiềng xích trường sinh của Như Lai có giống với Minh Thần Quân hay không và tìm cách tháo gỡ. Tìm kiếm ký ức, kéo linh hồn Như Lai ra ngoài và lục tung ký ức để tìm kiếm thông tin về đại nhân bí ẩn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng đang cân nhắc xem có phương án nào hiệu quả hơn hay không. Mục tiêu chính của hắn không phải là Như Lai, mà là kẻ đứng sau màn thao túng mọi chuyện đại nhân. Việc sử dụng Như Lai để dụ đại nhân lộ mặt là một nước cờ thông minh. Dù dễ dàng đánh bại Như Lai, Tôn Ngộ Không không hề cảm thấy hả hê. Khi chênh lệch về thực lực quá lớn, chiến thắng không mang lại nhiều cảm xúc. Việc hắn nói chuyện với Như Lai trước đó chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cảm xúc. Bất kể Như Lai cảm thấy thế nào, Tôn Ngộ không quan tâm. Hắn tập trung gia tăng sức mạnh cho thiên địa hỏa nhãn để quan sát xiềng xích trường sinh bên trong cơ thể Như Lai. Sự khác biệt giữa các loại xiềng xích trường sinh, Minh Thần Quân, quấn quanh cơ thể như xiềng xích thực sự, Phật Liên Tịnh Độ, dung hợp vào cơ thể không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Xiềng xích trường sinh của Như Lai có dạng năng lượng bao bọc toàn bộ ngũ tạng lục phủ, đan điền và thức hải. Nó hoàn toàn khác biệt với xiềng xích của Minh Thần Quân. Trước đây, khi quan sát dược nhân hạt giống, Tôn Ngộ Không vẫn thấy nó là vật chất. Tuy nhiên trường hợp của Như Lai lại khác. Tôn Ngộ Không đưa Như Lai đến lôi trì, nơi có thi thể của các cường giả Phật giáo bị lôi hỏa thiêu viêm pháo tiêu diệt. Những người này đều dung hợp xiềng xích trường sinh, mang lại cho họ khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhưng không phải bất tử. Tuy nhiên, lôi hỏa thiêu viêm pháo đã dễ dàng tiêu diệt họ. Bất chấp khả năng phục hồi phi thường, quan sát một thi thể, Tôn Ngộ Không phát hiện xiềng xích trong đan điền bị đứt gãy. Xiềng xích của người này là vật chất, trái ngược với dạng năng lượng của Như Lai. Điều này cho thấy xiềng xích trường sinh có thể có nhiều loại khác nhau. Những người dung hợp xiềng xích trường sinh có khả năng phục hồi phi thường, thậm chí có thể tái tạo chi bị cụt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ lại dễ dàng bị lôi hỏa thiêu viêm phó tiêu diệt. Dù sức công kích của loại vũ khí này không quá mạnh, điều kỳ lạ hơn nữa là xiềng xích trường sinh của tất cả những người này đều bị đứt gãy tại đan điền sau khi bị lôi hỏa thiêu viêm pháo tấn công.